Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Và bây giờ là mục mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì nếu mà quý vị theo dõi các trang mạng xã hội thì thấy rằng là ngay tại Úc này cũng có rất là nhiều những cái bàn luận xôn xao rồi là tranh luận liên quan đến những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật từ trong nước qua hải ngoại biểu diễn, mà trong đó là có Mỹ, có Canada, có Úc, và Úc cũng là một cái điểm đến khá là thường xuyên trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, mỗi khi mà có những hoạt động như vậy thì quý vị thường là thấy là có những cái hoạt động khác mang tính là phản ứng trước những cái buổi biểu diễn như thế. Chúng tôi muốn nhắc tới trong thời gian gần nhất thì ví dụ như là có cái chương trình ở nhà hàng Maxim, cũng xuất hiện rất là nhiều người trong cộng đồng tham gia để mà biểu tình đưa lên cái tiếng nói của mình đối với những hoạt động như thế. Chắc là quý vị cũng sẽ băn khoăn, đặt những cái câu hỏi nhất định là tại sao lại có những chuyện như vậy. Thì tối nay chúng tôi rất là hân hạnh giới thiệu đến quý vị tham gia với chương trình có bà Nguyễn Phượng Vĩ, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria sẽ tham gia với chúng ta tối nay về cái vấn đề này. Và lời đầu tiên xin kính chào bà Phượng Vĩ ạ.
Dạ, xin chào anh Xuân Ngọc và tất cả quý vị tại khán giả đài SBS Việt ngữ.
Vâng, thưa bà Phượng Vĩ, chắc là bà cũng nghe Xuân Ngọc vừa trình bày một vài cái thông tin thực tế rồi. Thì không biết là những cái sự kiện văn nghệ đưa ra nước ngoài như vậy, thì phản ứng của cộng đồng như vậy thì bà đánh giá ra sao ạ?
Dạ, thưa anh và thưa quý vị, cái việc mà nghị quyết 36 đối với người Việt hải ngoại nó không phải là một việc xa lạ. Và nghị quyết này đã được xuất hiện và được cộng đồng người Việt hải ngoại biết đến từ năm 2004. Trong đó có rất nhiều những chi tiết được trong chính sách nghị quyết 36 đó về vấn đề bình thường hóa người Việt hải ngoại. Anh cũng biết sau biến cố năm 75 thì rất nhiều người Việt bỏ nước ra đi bởi vì không chấp nhận chế độ một đảng độc tài trên quê hương Việt Nam. Và vì đó khi người Việt bỏ nước và tìm tư cách tị nạn thì chúng ta đều chia sẻ một quan điểm lên tiếng qua nhiều hình thức vận động chính giới, vận động cộng đồng chính mạch ở nơi chúng ta đang cư ngụ nói chung, và có những sinh hoạt văn hóa hỗ trợ những gì liên quan đến cái tư cách và nguồn gốc tị nạn của người Việt, cũng như là đôi khi chúng ta có những cái sinh hoạt giống như cái người Úc ở đây, chúng ta có xuống đường biểu tình lên tiếng về quan điểm của chúng ta trong một số những công việc mà cộng đồng chúng ta làm.
Vâng, tức là hoàn toàn tự do. Ở một cái xứ tự do như nước Úc này thì mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình qua các hình thức, có thể xuống đường và được báo trước thông tin rõ ràng theo đúng pháp luật là làm được, phải không ạ?
Vâng, đúng vậy. Thì mỗi khi chúng ta làm những công việc này thì chúng ta đều đi qua những cái tiến trình rõ ràng mà cần được phải thực chuẩn bị trước. Chẳng hạn như chúng ta báo với cảnh sát là chúng ta ngày đó giờ đó sẽ có cái sinh hoạt này khoảng chừng bao nhiêu tiếng và ai là người liên lạc và chúng ta sẽ làm gì, vân vân. Thì tất cả những công việc chúng ta làm liên quan tới vấn đề xuống đường lên tiếng đều đi qua một cái tiến trình chung như vậy. Và thường thường khi có thì khi công việc đó xảy ra thì chúng ta đều có cảnh sát tiểu bang đến để hỗ trợ và bảo vệ, cho nên mỗi người chúng ta đều cảm thấy rất an tâm và an toàn khi thực hiện cái tiếng nói tự do dân chủ của mình, một tiếng nói mà rõ ràng là đối với những người Việt tị nạn họ đã phải giống như là nhập thập tử nhất sinh để có được cái sự tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do bày tỏ quan điểm ở một cái đất nước tự do và đa văn hóa như nước Úc.
Vâng, nhắc tới chữ tự do thì các cái đoàn nghệ thuật họ từ nước ngoài, chúng tôi muốn nói chung, và trong đó thì có các đoàn nghệ thuật từ Việt Nam, họ cũng phải xin giấy phép, họ cũng phải theo đúng các thủ tục pháp luật của nước Úc này họ mới được quyền biểu diễn ở đây, đúng không ạ? Vậy thì họ cũng lập luận rằng là chúng tôi cũng làm đúng theo thủ tục, chúng tôi cũng theo đúng những cái quy định của một cái xứ tự do như vậy, chúng tôi hoạt động nghệ thuật đơn thuần như vậy thôi. Thế tại sao thì lại có những cái hành động chống lại chúng tôi? Thì không biết là về một cái quan điểm như vậy thì bà phản ứng ra sao?
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị, đương nhiên khi chúng ta đặt chân đến một đất nước tự do, dân chủ và đa văn hóa như nước Úc thì tất cả những việc chúng ta làm dưới luật pháp thì đều có thể được thực hiện, không có ai có quyền cấm cản chúng ta. Việc cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria và tại Úc nói chung thực hiện việc xuống đường hoặc là việc lên tiếng không có nằm ngoài phạm vi cái quyền tự do mà một nước, đất nước như nước Úc cho phép mỗi người chúng ta và mỗi nhóm, mỗi tổ chức chúng ta được làm, khác với những gì mà rất nhiều người Việt ở Việt Nam không được làm. Và chúng ta đã thấy trong thời gian rất gần đây như chuyện của mẹ Nấm đã bị 10 năm tù, hoặc là gần đây nhất là chuyện của bà Trần Thị Nga cũng chỉ vì hỗ trợ người dân lên tiếng chống đối về vấn đề Trung Cộng xâm vào Việt Nam cũng như là môi trường mà bà đã bị bản án 9 năm. Thì đó là cái sự khác biệt. Và đối với cộng đồng người Việt ở đây thì chúng ta lên tiếng, chúng ta nói về sự thật, chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam, hoặc là sự thật chuyện gì đã xảy ra trong chiến tranh Việt Nam, và sự thật chuyện gì đã xảy ra với những người Việt khi họ phải sau sau biến cố năm 75, họ những người đó họ phải đi tù, gia đình phải ly tán, vân vân, có rất là những câu chuyện đau thương. Thì cộng đồng chúng ta cũng mang những sự thật đó lên để trình bày với người Úc nói chung và nhắc nhở cho nhau nói riêng. Bởi vì trong cái tư cách tị nạn thì chúng ta có cái nguồn gốc và chúng ta có cái căn cước tị nạn. Và đó là việc một trong những việc mà cộng đồng người Việt hải ngoại và ở Victoria rất muốn bảo vệ, để con cái của chúng ta hiểu được tại sao chúng ta đến đây và chúng ta đang làm gì để hỗ trợ đóng góp vào một xã hội tự do dân chủ đa văn hóa như ở nước Úc này, và có làm được gì để cho Việt Nam có thêm sự tự do dân chủ mà đang lẽ ra tất cả mọi người trên thế giới đều được quyền hưởng công việc đó. Bởi vì trong chính sách của nghị quyết 36, như quý anh cũng biết, những cái thông tin này thông dụng và phổ biến ở trên mạng, thì đó là cái chính sách của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Từng việc thì đương nhiên một cách cụ thể chúng ta không thể nào biết được, bởi vì chúng ta không phải là người tổ chức, nên tất cả những cái chi tiết cụ thể cặn kẽ chúng ta không biết được. Tuy nhiên nhìn chung và một chính sách của nghị quyết 36 thì rất khó cho người Việt nói chung ở hải ngoại nghĩ rằng thì là những cái sự việc tổ chức như thế này, những cái sự việc tổ chức để quảng cáo cho một chế độ và có những cái sự không đúng sự thật đằng sau đó, rất khó cho người Việt hải ngoại nghĩ rằng không có sự hỗ trợ của một chế độ đằng sau họ. Trong nghị quyết 36 của họ là họ muốn bình thường hóa người Việt tị nạn hải ngoại, và họ có dùng những cái từ giống như là kiều bào. Thì tất cả những cái điều đó, đặc biệt chẳng hạn như khi người Việt hải ngoại xây những cái biên tượng đài thuyền nhân ở các trại tị nạn, thì chính phủ, chẳng hạn như chính phủ Mã Lai, chính phủ chủ Indo bị áp lực từ nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam để phải đặt những cái biên mộ, những cái tượng đài thuyền nhân đó. Và song song đó thì lại có những sinh hoạt cố gắng của nhà cầm quyền để làm bình thường hóa người Việt hải ngoại tại đây, để cho khiến cho những người Việt hải ngoại có rất nhiều những câu hỏi và những nghi vấn. Và bên cạnh đó, khi chúng ta có những cái sinh hoạt như thế này mà chúng ta không lên tiếng, chúng ta không không có tạo cơ hội hoặc là không tận dụng cái sự tự do của một đất nước này để chúng ta lên tiếng về sự thật chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến Việt Nam, chuyện gì đã xảy ra sau 30 tháng 4 năm 75, gọi là cái mà gọi là giải phóng đất nước, chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ, ông bà, anh chị em, cô chú bác của những người trẻ thế hệ sau lớn lên, sinh ra và lớn lên ở đây. Họ cần phải hiểu những cái điều đó để họ có được cái sự suy nghĩ cho nó đúng đắn và có những cái nhận xét đúng đắn cho chính mình về cuộc chiến Việt Nam, về tư cách tị nạn và sự hiện diện của mình ở đây, và tại sao mình ở đây hưởng một sự tự do mà những người ở quê hương Việt Nam lại không được. Đó là những cái mà cộng đồng người Việt hải ngoại và ở Victoria rất muốn để cho mọi người hiểu, không những thế hệ trẻ của chúng ta mà những người Úc người ta cũng hiểu được sự thật của những gì đang xảy ra tại quê hương Việt Nam.
Những cái ban tổ chức các cái sự kiện văn hóa văn nghệ ngay tại tiểu bang Victoria này thì không biết họ phản ứng như thế nào, bởi vì rõ ràng nếu mà mọi người theo dõi thì thấy rằng là ở bên ngoài biểu tình vẫn biểu tình, bên trong hát vẫn hát, thì không biết là cái tác dụng mang lại nó như thế nào, thì xin bà có thể chia sẻ đôi nét được không?
Dạ, đối với phường Mỹ thì như phường Mỹ đã trình bày với quý vị, chúng ta thấy trong lịch sử thay đổi thì những cái sự thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu từ một số người rất đông, mà nó cần một ngọn lửa nào đó. Phường Mỹ cũng tin rằng trong cái vấn đề cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại và tại Việt Thơ lên tiếng về vấn đề nhân quyền, lên tiếng để bày tỏ sự thật về chuyện gì đã xảy ra tại Việt Nam sau 40, hơn 4 thập niên qua từ ngày sau biến cố 75. Để chúng ta có thể hiểu được và chúng ta tiếp tục giữ cái công việc này, cũng giống như cộng đồng Do Thái và ngay cả cộng đồng Tây Tạng, những cộng đồng khác đó, người ta vẫn tiếp tục làm những công việc mà đối với người ta tin tưởng đó là sự thật và cần phải giữ và cần phải tiếp tục thế hệ này qua thế hệ kia. Và phường Việt cũng tin rằng đó là những việc mà những người trong cộng đồng người Việt chúng ta cũng mong muốn tiếp tục, để chúng ta hiểu được và chúng ta giữ được và chia sẻ được cho người Việt của mình, thế hệ trẻ của người Việt chúng ta cũng như là cộng đồng chính mạch nói chung, đâu là sự thật.
Vâng, thưa bà Phượng Vĩ, là ngoài rất là nhiều những cái buổi ca nhạc các ca sĩ từ Việt Nam qua biểu diễn đó, trong những cái năm gần đây không chỉ là ca nhạc mà phim ảnh đấy thì cũng đã bắt đầu xuất hiện rất là nhiều phim ảnh Việt Nam đưa tới chính thức chiếu ở trong các cái rạp tại Úc này. Thậm chí là gần đây nhất thì đang có một cái cuộc thi, tức là tuyển những cái người đẹp áo dài cũng đang rầm rộ trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, trong cộng đồng học sinh, sinh viên, rồi là cộng đồng các em sống tại đây nữa. Đó. Thì không biết rằng là quan điểm của cộng đồng người Việt tự do đó trước những cái sự kiện như vậy là như thế nào?
Đối với cộng đồng người Việt tại Victoria thì cái việc dùng văn hóa, nghệ thuật để quảng bá và phô trương đánh bóng cho một chế độ. Chúng tôi nghĩ rằng thì là đối với những người Việt, của người Việt và đặc biệt người Việt tị nạn thì nhìn thấy rất rõ. Đối với phường Vĩ và đối với ban chấp hành cộng đồng thì vấn đề dùng văn hóa và để tuyên truyền cái bóng cho một chế độ thì nó là một việc rất rõ, và vai trò và trách nhiệm của cộng đồng hoặc là của những người như chúng ta thì cần phải có một cái nỗ lực để nói lên sự thật của một chế độ và nói lên đâu là những việc mà không đúng mà họ đang cố gắng tuyên truyền, và để cho mỗi người chúng ta có thể có được cái nhận thức đó, và đặc biệt là những người Úc và những người trẻ, có thể là những người trẻ sinh ra và lớn lên ở đây hoặc là những người trẻ lớn lên sau năm 75 không biết được chuyện gì đã xảy ra trước trước đó.
Vâng, và một số những cái buổi công chiếu hay là biểu diễn thì người ta vẫn cứ nói với nhau rằng là cái người xem ấy đâu phải chỉ đơn giản là những cái người mới từ Việt Nam qua, tức là ví dụ như học sinh sinh viên đâu. Có người còn nói rằng là có rất là nhiều những người đã ở đây rất là lâu rồi cũng tới để xem những bộ phim của Việt Nam, cũng như là những cái bạn trẻ mà sinh ra ở đây, thậm chí là nói không sao tiếng Việt nhưng mà cũng xem những bộ phim như thế. Thì quan điểm của bà như thế nào?
Đối với Phượng Vĩ thì người Việt của mình là căn bản là rất giàu tình cảm. Cho nên khi nói về những cái gì liên quan đến quê hương thì chúng ta đều có một cái cảm xúc, một cái cảm giác, và rất là nhất là những người đã xa quê hương một thời gian dài hoặc là những người sinh ra và lớn lên ở đây chưa có dịp về lại Việt Nam chẳng hạn vậy. Thì Phượng Vĩ không thấy rằng, Phượng cho rằng đó là một cái phản ứng tự nhiên. Và đó cũng là lý do tại sao mà Phượng Vĩ nghĩ rằng những buổi lên tiếng xuống đường như vậy nó cần thiết và nó quan trọng, là để cho họ nhìn thấy được tại sao khi mình đi vô đó coi chương trình này hoặc là phim ảnh kia thì lại có những người đứng ở ngoài lạnh lẽo. Đáng lẽ là họ không cần phải làm cái việc này mà họ vẫn làm cái việc đó, trong đó có người trẻ, có người trung và có người già. Cái đó là những hình ảnh mà Phượng Vĩ rất mong rằng là đánh động được những người như anh đã vừa mới nhắc đến. Họ có thể có một cái suy nghĩ nào đó khi họ đến họ coi những công việc này. Và một việc mà nó cũng Phượng nghĩ rằng nó mang cái tính cách chiến lược rất là lâu dài, mà không phải chỉ người Việt hải ngoại mới nhìn thấy, mà ngay cả cái ông Lưu Hiểu Ba đó, ông ấy cũng nói rất rõ là đối với một cái chính sách của một nhà cầm quyền Đảng Cộng sản thì họ dùng cái vấn đề kinh tế và họ dùng cái tình cảm để giống như là nếu như Phượng Vĩ dùng cái từ ru ngủ thì có vẻ là hơi hơi coi thường đồng bào và đồng hương của chúng ta, nhưng mà đó là cái chính sách của họ, để chúng ta chỉ nghĩ tới vấn đề những chuyện ngày hôm nay và đến tự nghĩ tới những chuyện sinh tồn về mặt vật chất, nhưng không có quan tâm đến cái sự sinh tồn và cái sự quan trọng của một xã hội tự do, nhân bản, nhân quyền và có sự công bằng, bác ái ở trong đó. Và đó là cái điều mà Phượng đối với Phượng Vĩ rất là lo ngại, bởi vì chúng ta sẽ phải cần một thời gian rất dài để chúng ta tìm được những người dám can đảm và lên tiếng để đứng lên tranh đấu cho một quê hương tự do, công bình cho mọi người, chứ không chỉ riêng một nhóm người. Và đó là lý do tại sao các bạn trẻ và đặc biệt những người như Phượng Vĩ rất 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 ngưỡng phục những người như Mẹ Nấm hoặc là những người như bà Trần Thị Nga.
Vâng, bà có nhắc tới hai nhân vật mà vừa rồi đã bị chính quyền Việt Nam kết án toàn là 9-10 năm tù đó.
Vâng.
Và đều là những người phụ nữ có con nhỏ, họ rất là khó khăn, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn nữa. Tuy nhiên, trong cái thời gian vừa qua, chắc là bà Phượng Vĩ cũng theo dõi cái bước đi của chính phủ Úc. Vừa qua, chúng ta thấy rằng là kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ chính thức giữa Việt Nam và Úc. Và trong những cái diễn đàn giữa hai bên ngoại giao đó thì là không thấy nhắc gì đến những cái đề nghị mà chính cộng đồng người Việt tự do cũng đã đưa ra rất là nhiều, cũng đã nói rất nhiều với các dân biểu để mà tác động, ví dụ như vấn đề nhân quyền, ví dụ như cái vấn đề về dân chủ và các cái nhà hoạt động bị bắt giữ, bị giam cầm. Và rõ ràng là không thấy có trong cái nghị trình. Vậy thì phải chăng chúng ta chưa có một cái sự tác động đúng mức và đúng đối tượng, thưa bà?
Nói về vấn đề vận động chính phủ Úc về những việc liên quan tới nhân quyền hay là những việc liên quan tới tà nạn tôn giáo thì nó là một chuyện lâu dài. Và đôi khi chúng ta tiến được một bước, đôi khi chúng ta hạ lùi một bước, tùy theo cái môi trường và cái hoàn cảnh thời của tình hình nước Úc hoặc là tình hình thế giới lúc đó. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta không trong cái chương trình nghị sự không có cái việc này được nêu ra một cách chính thức, Phượng Vĩ cũng rất tin tưởng rằng đằng sau chính phủ liên bang Úc cũng có những lời lên tiếng, bởi vì chúng ta có những cái buổi nói chuyện, những cái buổi gặp gỡ đằng sau hậu trường, và chúng ta cũng có những cái sự chia sẻ của chính phủ Úc, những người dân biểu và những người nhân viên cao cấp trong những bộ như chẳng hạn như là Bộ Ngoại giao và Thương mại. Cường Vĩ cũng nghĩ rằng cộng đồng người, những sinh hoạt cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây cũng một phần nào gây được sự chú ý của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì chúng ta chắc là anh Xuân Ngọc cũng biết là trong cái sinh hoạt G20 vào tháng 7 vừa qua, thì Thủ tướng Việt Nam cũng đã lên tiếng với Thủ tướng của Úc về vấn đề lá cờ vàng và tại sao cộng đồng người Việt tại Úc lại có những cái nỗ lực vận động về cờ vàng. Thì Cường Vĩ nghĩ rằng thì là đối với những sinh hoạt của cộng đồng chúng ta tại đây, rõ ràng là chúng ta cũng có một phần nào đóng góp cho công việc gìn giữ nguồn gốc phân cấp tị nạn và một phần nào hỗ trợ cho vấn đề nhân quyền như anh vừa nói vừa xong.
Vâng, rất là cảm ơn bà Phượng Vĩ đã dành thời gian quý báu với những suy nghĩ rất là chân thành với quý thính giả cũng như mọi người trên SBS Radio tối nay ạ.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc và tất cả quý vị. Cảm ơn Xuân Ngọc đã cho Phượng Vĩ có cơ hội chia sẻ về quan điểm này và tâm tư về tình hình đất nước trong ngay lúc này.